là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay 14 tháng 1, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng, chia sẻ của ban giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giáo viên, đặc biệt là các em học sinh, từ đó truyền cảm hứng và có những định hướng giải pháp phù hợp nhằm xây dựng phát triển trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành trở thành một trong những trường chất lượng cao trong hệ thống các trường trung học phổ thông chuyên của cả nước. Cùng tham dự có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo. Phát biểu đề dẫn buổi nói chuyện, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức một buổi gặp mặt nói chuyện riêng với thầy trò, nhà trường, qua đó lắng nghe và trực tiếp trao đổi, giải đáp định hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã gợi mở, định hướng một số vấn đề thầy và trò nhà trường cần tập trung trao đổi để buổi gặp gỡ nói chuyện thu được kết quả tốt đẹp. Tại buổi nói chuyện, rất nhiều câu hỏi thể hiện tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, kiến nghị, đề xuất của tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã được gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo. Theo đó, nhà giáo Nguyễn Thị Hoa Lan, hiệu trưởng nhà trường đề nghị tỉnh và ngành giáo dục đào tạo quan tâm đầu tư một số hạng mục quan trọng về cơ sở vật chất để đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và hợp tác quốc tế.
Vẫn rất mong muốn là tỉnh tiếp tục đầu tư về cơ sở vật chất hơn để có được một cái nhà hội thảo hay là phòng hội trường lớn hay là phòng học cho tất cả các đội tuyển, cho 10 đội tuyển để các em có thể phát huy tốt hơn năng lực của mình và chủ động hơn cho các hoạt động học cũng như là cái hoạt động tổ chức các hoạt động khác.
Về vấn đề này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho biết.
Hiện nay nhà trường đang sử dụng cái phòng nội trú để dùng cho phòng học của tuyển thì tôi thấy là chưa đủ điều kiện và không xứng tầm. Thì tôi xin tiếp nhận cái ý kiến kiến nghị của cô hiệu trưởng. Và nội dung này thì xin giao cho đồng chí Phó Chủ tịch báo cáo với Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư rồi các sở ngành có liên quan sớm nghiên cứu đề xuất việc bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường, trong đó bao gồm là một cái phòng tôi gọi là cái phòng hội thảo hay là một cái hội trường chung gì đó cho các cái hoạt động học thuật.
Trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất tỉnh, đã có thời gian công tác trong ngành giáo dục, là một nhà giáo, một giảng viên đại học, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ những xu hướng phát triển mới trong giáo dục hiện đại của Việt Nam và thế giới mà thầy và trò trường chuyên Yên Bái cần biết để hướng tới, đón đầu và bắt kịp. Trong đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, xu hướng phát triển mới trong giáo dục hiện đại cần phải lấy người học là trung tâm, chú trọng giáo dục một cách toàn diện, coi trọng công nghệ thông tin và công nghệ số trong hoạt động giáo dục.
Tôi thấy rằng là rõ ràng là nhà trường đang đi đúng hướng, các em đang đi đúng hướng. Cái sự cần thiết thì cô Hương nói rồi. Nghiên cứu khoa học, chúng ta không đặt vấn đề, những vấn đề gì nó quá lớn, quá to tát. Vấn đề đây là các em tập rèn luyện cái khả năng tư duy độc lập, rồi cái tính sáng tạo và một số kỹ năng mềm cần có khi nghiên cứu khoa học, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình hay khả năng làm việc nhóm hoặc là tư duy logic. Cái đó rất tốt.
Trong không khí thân tình cởi mở của buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cũng sẵn sàng chia sẻ thêm về những kinh nghiệm giúp các em học sinh có thể cân bằng giữa việc học tập cũng như tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp các em rèn luyện sự tự tin khi phát biểu, diễn thuyết, gợi mở về các ngành nghề sẽ phát triển trong tương lai gần và thông tin về những chiến lược định hướng phát triển của tỉnh, giúp các em học sinh có thể lựa chọn khối ngành nghề phù hợp để sau khi học xong có thể lao động, công tác và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái. Đồng chí cũng chia sẻ về những trải nghiệm trong quá trình rèn luyện học tập và công tác, qua đó truyền cảm hứng để các em học sinh sẵn sàng thể hiện quan điểm của mình. Nhiều băn khoăn đề xuất kiến nghị của cán bộ giáo viên và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành cũng được đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo chia sẻ giải đáp thỏa đáng, như tiếp tục quan tâm thực hiện tuyển dụng giáo viên cho trường chuyên, nâng mức thưởng đối với giáo viên và học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa và thi khoa học kỹ thuật, nhất là đối với cuộc thi khu vực và quốc tế. Xem xét có chính sách khuyến khích hỗ trợ học sinh, nhất là những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có điều kiện tham gia học và thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Định hướng của Sở Giáo dục Đào tạo trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả giáo dục STEM trong các trường phổ thông, trong đó có trường chuyên Nguyễn Tất Thành. Phát biểu kết luận, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, đây là ngôi trường có bề dày truyền thống trong việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Song đồng chí cũng cho rằng những kết quả đạt được của nhà trường chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, vai trò và vị thế của cơ sở giáo dục chất lượng cao nhất của tỉnh, chưa thỏa mãn sự kỳ vọng của cấp ủy chính quyền và nhân dân. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ những kỳ vọng, mong muốn đối với tập thể thầy và trò nhà trường. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy cho biết.
Mục tiêu của chúng ta không thay đổi là xây dựng trường chúng ta là trở thành cái trường mà có vai trò vị thế ở cái tầm cao trong khu vực và trong cả nước. Thế thì tôi mong muốn thứ nhất là đối với nhà trường thì đề nghị nhà trường là cần định vị đúng năng lực, vai trò, vị trí của nhà trường trong hệ thống các trường trung học phổ thông của tỉnh, cũng như là trong hệ thống các trường chuyên của khu vực và của cả nước, để đề ra mục tiêu định hướng trong dài hạn và từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện với các chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể cho từng năm học và từng thời kỳ, từng giai đoạn. Với các thầy cô thì cũng mong các thầy cô là không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, kỹ năng, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, luôn luôn là tấm gương về phẩm chất, đạo đức, tự học và sáng tạo, là người dẫn dắt, là người truyền cảm hứng cho học sinh, giúp các em phát triển một cách toàn diện cả thể chất và tâm hồn, cũng như nhân cách và năng lực học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn. Cũng mong các thầy cô luôn luôn chủ động tư vấn, chia sẻ, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực của từng bạn học sinh trong nhà trường.
Trước khi diễn ra buổi nói chuyện, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác đã tham quan cơ sở vật chất và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà trường.
Ngày 13 tháng 1 2024, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về giáo dục và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, mong muốn Đảng bộ, chính quyền xã Bảo Hưng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vận động nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, cũng như đồng thuận các chính sách pháp luật của nhà nước trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng các công trình, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt, trọng tâm là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động gắn với đô thị hóa thông minh, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị, chăm lo phát triển văn hóa xã hội, đặc biệt là phải thể hiện được sự nổi trội về giáo dục thông qua những con số và kết quả cụ thể. Tại hội nghị công bố xã nông thôn mới kiểu mẫu, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã Bảo Hưng đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị, các bạn, thực hiện chủ trương của Chính phủ về chương trình chuyển đổi số quốc gia, tại xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, Viettel Money phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu tổ chức chương trình chuyến xe chuyển động số.
Tại chương trình, Viettel Money đã tổ chức hội thảo nguồn sinh kế mới tận dụng nguồn lực địa phương với sự tham gia của TikToker Anh Dân Tộc, cầu thủ bóng đá Nguyễn Hồng Sơn và vận động viên tâng bóng nghệ thuật, quán quân bóng nghệ thuật châu Á Đỗ Kim Phúc. Ba khách mời của chương trình đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong việc sử dụng công nghệ số để tạo sinh kế cho chính mình và những người xung quanh. Cũng tại chương trình, người dân đã được trải nghiệm thực tế công nghệ thanh toán hiện đại, được tư vấn, hỗ trợ tải ứng dụng Viettel Money và đăng ký sử dụng. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, người dân được nhận trực tiếp 20.000 đồng vào tài khoản để tham gia mua sắm bất kỳ tại gian hàng 1K, được hướng dẫn quét mã QR để nhận quà là tiền trong tài khoản Viettel Money. Khách hàng có thể tích lũy trong tài khoản hoặc dùng để mua hàng tại gian hàng 1K. Bên cạnh đó, chương trình chuyến xe chuyển động số còn diễn ra các trò chơi như chơi game nhận quà, quay số trúng thưởng với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Chương trình chuyến xe chuyển động số do Viettel Money tổ chức nhằm nối liền khoảng cách số giữa các tỉnh thành trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi, vùng cao, vùng biển đảo xa xôi với các khu đô thị, thành phố lớn. Đây sẽ là những cơn sóng đi đầu trong tiến trình phối hợp chặt chẽ giữa Viettel Money với chính phủ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong chiến dịch chuyển đổi số quốc gia, mang tiện ích thiết yếu đến với người dân. Chương trình được Viettel Money triển khai tại 6 tỉnh thành phố bao gồm Yên Bái, Bắc Cạn, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An và Thừa Thiên Huế.
Nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới Giáp Thìn 2024, sáng nay, Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái phối hợp với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà Tết cho 20 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thành phố Yên Bái. 20 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá trên 800.000 đồng, gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm cần thiết đã được Chi đoàn Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao tặng đến tận tay các gia đình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 phường gồm Minh Tân, Yên Ninh, Nguyễn Thái Học và Hồng Hà. Tổng giá trị quà tặng đạt gần 20 triệu đồng. Tại các gia đình đến thăm và tặng quà, đoàn đã gửi những lời hỏi thăm ân cần, chia sẻ và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, động viên các gia đình nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống, vui Tết đón xuân đủ đầy, ấm áp và hạnh phúc hơn. Đây là hoạt động thiết thực mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, mang Tết sớm đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo đúng phương châm, mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng như những tấm lòng nhân ái của các mạnh thường quân góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc, phấn đấu xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng nói từ các huyện thị. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Yên Bình phát huy thế mạnh nền kinh tế nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp đó là ghi nhận niềm vui trong những ngôi nhà mới ở Yên Bình. Bây giờ là tin chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phát huy tiềm năng của ngành nông nghiệp, phấn đấu phát triển nền nông nghiệp theo hướng toàn diện, bền vững, huyện Yên Bình đã tập trung phát huy lợi thế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao trình độ thâm canh, từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, qua đó nâng cao tỷ trọng sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết sau.
Gia đình chị Nguyễn Thị Hạnh ở thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên thực hiện trồng cây ăn quả cách đây đã hơn chục năm. Tuy nhiên, do trồng không có quy hoạch, nguồn cây giống chưa thực sự đảm bảo, chưa có nơi tiêu thụ ổn định nên thu nhập chẳng đáng là bao, chưa kể có năm bị mất mùa. Cơ hội đã đến với gia đình chị. Năm 2016, chị Hạnh là một trong những hộ ở xã Vĩnh Kiên được tham gia đề án phát triển cây ăn quả có múi của huyện. Theo đó, chị thực hiện quy hoạch trồng 0,5 hectare bưởi diễn cộng với số bưởi đại minh của gia đình. Hiện tại, gia đình chị Hạnh có trên 200 cây bưởi các loại. Toàn bộ diện tích này đang phát triển tốt. Bình quân mỗi năm, chị thu nhập trên dưới 100 triệu đồng. Chị Hạnh chia sẻ.
Gia đình tôi trước đây thì cũng trồng nhiều loại cây lôm côm lắm, cho nên là nó cũng hiệu quả kinh tế nó cũng chưa cao, chưa tạo được cái sản phẩm hàng hóa. Hơn nữa là chúng tôi cũng chưa tìm được cái nguồn giống tốt. Nhà nước hỗ trợ gia đình tôi được đi tập huấn kỹ thuật chăm sóc trồng cây bưởi diễn. Hiện nay thì gia đình tôi đang chăm sóc cây bưởi hiện giờ cũng đang phát triển tốt.
Là huyện cửa ngõ phía nam của tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình có 5 dân tộc chính sinh sống tại 24 xã thị trấn, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 4,8%. Toàn huyện có 177 thôn, trong đó có 23 thôn đặc biệt khó khăn. Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của phát triển nông nghiệp là nền tảng, trụ đỡ để tạo đà phát triển kinh tế xã hội bền vững. Do đó, huyện Yên Bình luôn quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và từng bước phát triển sản xuất hàng hóa nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, mở rộng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực của huyện gắn với xây dựng nông thôn mới. Với lợi thế diện tích tự nhiên lớn, nhiều tiềm năng về phát triển nông lâm nghiệp, phát triển cây ăn quả, chăn nuôi đã gia súc, người dân có truyền thống đoàn kết, chịu thương, chịu khó, năng động trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, được Trung ương và tỉnh quan tâm có nhiều chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn là những điều kiện thuận lợi để huyện tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Với hướng đi đúng đắn, phát huy hiệu quả tiềm năng lợi thế, ngành nông nghiệp huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là hình thành các mô hình sản xuất tập trung, tạo được các hoạt động liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để thực hiện sản xuất gắn với chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm ngày càng được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Kiên chia sẻ.
Trong những năm qua, phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới luôn được xã quan tâm, đã tích cực vận động nhân dân chuyển dịch các cây trồng vật nuôi và hướng nhân dân phát triển các cái mô hình chăn nuôi hàng hóa, từ đó tạo ra cái giá trị cho sản xuất, nâng cao đời sống.
Theo đó, huyện chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp với các địa phương xây dựng mô hình, quy hoạch những vùng chuyên canh như phát triển nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà tại các xã ven hồ, phát triển vùng cây ăn quả có múi tại xã Đại Minh và các xã khu vực hạ huyện, vùng quế tại các xã khu vực đường 7, vùng trồng tre măng Bát Độ và chăn nuôi đại gia súc tại các xã khu vực thượng huyện. Đồng thời, xây dựng được một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản, đặc trưng, có thương hiệu gắn với chế biến và tiêu thụ đạt chất lượng OCOP 3 sao, 4 sao như gạo thơm Bạch Hà, nếp lếch Bảo Ái, cá hồ Thác Bà, bưởi Đại Minh, cam VA Mỹ Gia, dưa hấu bán ngập Yên Thành, Mỹ Gia, Vũ Linh, v.v. Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà, xã Hán Đà hiện đang là đơn vị sở hữu 3 sản phẩm OCOP 3 sao được chế biến từ cá lăng, cá tầm như chả cá, giò cá, xúc xích cá. Từ khi xây dựng OCOP, giá trị của sản phẩm được nâng lên đáng kể. Với việc có tem nhãn mác, truy xuất nguồn gốc, sản phẩm của công ty đã có cơ hội tiến vào thị trường, hệ thống các siêu thị lớn, cửa hàng OCOP ở nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ. Để tiếp tục phát triển sản phẩm hướng tới nhiều thị trường lớn hơn, công ty đã đưa dây chuyền, máy móc để chế biến thành các sản phẩm đạt tiêu chuẩn, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Bên cạnh đó, thích ứng nhanh với công nghệ 4.0, công ty đã chủ động đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Từ đó, tăng số lượng hàng hóa ra thị trường. Chị Vũ Thị Thu Phương, quản lý sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà cho biết.
Tại đơn vị chúng tôi là thực hiện các quy trình chăn nuôi theo đúng tiêu chuẩn của VietGAP để đảm bảo đầu ra là con cá đạt tiêu chuẩn sạch, không dư lượng các chất kháng sinh. Những con cá do đơn vị trực tiếp chăn nuôi, sau đó là đưa ra các khâu và chế biến sản xuất tại đơn vị, đóng gói, có truy xuất nguồn gốc, có tem nhãn mác.
Để việc thực hiện có trọng tâm trọng điểm, cùng với thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, trên cơ sở đăng ký của nhân dân cũng như tiềm năng về đất đai, khí hậu để triển khai. Riêng đối với vùng chăn nuôi hàng hóa và chăn nuôi thủy sản, trên cơ sở kinh nghiệm của các hộ chăn nuôi, cộng với sự hỗ trợ từ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và chương trình mục tiêu quốc gia, huyện cũng đã giao cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện và các xã thị trấn tổ chức cho bà con đăng ký và tiến hành thẩm định một cách kỹ lưỡng. Từ đó, các hộ tham gia thực hiện mô hình đều rất phấn khởi. Là một trong những hộ được hỗ trợ chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con trở lên, ông Bùi Tiến Lạc, thôn Ngòi Vồ, xã Tân Hương phấn khởi nói.
Trước đây thì tôi chăn nuôi thì chỉ gọi là chăn nuôi bột phát thôi, để coi như là lấy sức kéo ruộng thôi. Được sự giúp đỡ của nhà nước thì mình cố gắng làm sao chăn nuôi cho nó hiệu quả, với lại phổ biến giúp đỡ bà con cùng nhau phát triển chăn nuôi bền vững hơn.
Nhờ áp dụng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp hợp tác xã bao tiêu sản phẩm, tìm đầu ra ổn định nên kinh tế nông nghiệp ở Yên Bình ngày càng phát triển, nhiều mô hình trang trại, gia trại chăn nuôi được hình thành và phát triển, góp phần nâng tổng đàn gia súc chính của huyện đạt trên 131.000 con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 14.440 tấn. Kinh tế phát triển, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, chất lượng cuộc sống và sinh hoạt của người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện. Bình quân thu nhập đầu người đạt trên 53 triệu đồng một người một năm. Từ đó, người dân đã có động lực, đồng sức, đồng lòng, góp công, góp của cùng đảng bộ, chính quyền xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 22 trên 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 7 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh. Huyện Yên Bình đang đề nghị công nhận huyện nông thôn mới và trở thành huyện nông thôn mới thứ 2 trong toàn tỉnh. Trên cơ sở những kết quả đạt được, cộng với những kinh nghiệm sẵn có, sự đoàn kết, thống nhất, phấn đấu của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành, đồng thuận của nhân dân, huyện Yên Bình quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện Yên Bình ngày càng phát triển, giàu mạnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của huyện Yên Bình. Chương trình đang được phát trên sóng FM, đài phát thanh truyền hình tỉnh Yên Bái qua chương trình Tiếng Nói từ các huyện thị. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Xuân này, nhiều hộ nghèo ở huyện Yên Bình đã được đón Tết trong những ngôi nhà mới ấm cúng, tràn ngập nghĩa tình. Việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống lá lành, đùm lá rách của dân tộc. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho hộ nghèo không chỉ mang đến niềm vui về nơi ở ổn định mà còn tạo động lực để họ phấn đấu vươn lên thoát nghèo, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Ước mơ có một ngôi nhà kiên cố đã trở thành hiện thực đối với bà Âu Thị Trọng, người dân tộc Cao Lan, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng. Bà Trọng thuộc hộ nghèo của xã. Ở độ tuổi 65, sức khỏe yếu, bà phải một mình gồng gánh nuôi đứa cháu nội bị mồ côi cha đã hơn 10 năm, mẹ đi làm ăn xa. Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn trăm bề khiến hai bà cháu chưa bao giờ dám mơ ước có được căn nhà khang trang để ở. Nhờ sự hỗ trợ của Ủy ban Nhân dân huyện, các doanh nghiệp, chính quyền địa phương, họ hàng, bà con lối xóm và số tiền tích cóp của con dâu gửi về, bà Trọng đã xây ngôi nhà với diện tích 130m2 đưa vào sử dụng vào cuối năm 2023. Giúp hai bà cháu có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Bà Âu Thị Trọng, thôn Đá Trồng, xã Đại Đồng xúc động nói.
Tôi rất cảm ơn nhà Đảng và Nhà nước đã quan tâm hỗ trợ gia đình chúng tôi có được ngôi nhà che mưa che nắng.
Khác với hoàn cảnh bà Trọng, ông Triệu Văn Nơi, thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái là người tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Ông được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhì và thuộc diện hộ nghèo năm 2023 của xã. Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, báo Tuổi Trẻ Thủ đô đã hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để làm nhà. Cùng với đó, bên cạnh việc vận động các tổ chức, các nhà hảo tâm ủng hộ gia đình cả về vật chất và công lao động, xã Bảo Ái đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thẩm định hồ sơ giải quyết cho gia đình ông vay 80 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi để làm nhà ở. Đến nay, ngôi nhà cấp 4 của ông đã được đưa vào sử dụng với diện tích 90m2. Căn nhà hoàn thành là niềm vui, hạnh phúc khi ước mơ bấy lâu nay có được chỗ ở ổn định của gia đình đã trở thành hiện thực. Ông Triệu Văn Nơi, thôn Đát Lụa, xã Bảo Ái chia sẻ.
Phấn khởi lắm, thì cũng hết sức là cảm ơn tinh thần của các cấp đã hỗ trợ hoàn thành cái nhà.
Xác định hỗ trợ nhà ở cho người nghèo là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác giảm nghèo. Thời gian qua, chính quyền xã Bảo Ái cùng bà con nhân dân trên địa bàn đã tích cực tham gia nguồn quỹ vì người nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Kết quả, hết năm 2023, xã Bảo Ái đã xóa 24 nhà rột nát cho hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó đã xây dựng mới 22 nhà và sửa chữa 2 nhà. Qua đó góp phần mang lại niềm vui, động lực giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao cho người nghèo ở Yên Bình là mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh khác nhau. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là được xây dựng lên từ sự yêu thương, sẻ chia, chung tay góp sức của cộng đồng, giúp động viên, khuyến khích các gia đình hăng hái lao động sản xuất, tự lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho biết.
Mặt trận huyện đã ban hành kế hoạch vận động ủng hộ các quỹ nêu trên, trọng tâm là tháng vì người nghèo. Hưởng ứng kế hoạch của mặt trận đã có nhiều cơ quan đơn vị doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ bằng tiền, hiện vật. Đặc biệt có sự vào cuộc của các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng như Agribank, Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Yên Bái, các phát triển Việt Nam, cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tổ chức thành viên của mặt trận từ cái nguồn xã hội hóa của mặt trận tỉnh hỗ trợ và các cái nguồn xã hội hóa của huyện quỹ vì người nghèo các cấp để xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà rột nát cho gần 200 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên toàn huyện, giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở ổn định, bền chắc, có điều kiện để tập trung làm ăn, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, hàng năm Mặt trận Tổ quốc huyện phát động các phong trào ủng hộ, góp quỹ để huy động sự vào cuộc của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Mặt trận Tổ quốc cơ sở rà soát, lập danh sách hộ nghèo có nhu cầu xây dựng nhà đại đoàn kết để tập trung triển khai hỗ trợ. Năm 2023, huyện Yên Bình đã vận động hỗ trợ sửa chữa và xây dựng, làm mới nhà đại đoàn kết, xóa nhà rột nát cho 200 hộ gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện với tổng trị giá là 8,9 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng hộ nghèo 188 nhà, gồm làm mới 167 nhà và sửa chữa 21 nhà, xây dựng hộ cận nghèo là 12 nhà. Qua đó chia sẻ, động viên hộ nghèo và góp phần giúp các địa phương hoàn thành tiêu chí nhà ở trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ phát huy tốt sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần không nhỏ vào việc xóa nhà tạm cho hộ nghèo, từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Những mái ấm khang trang trao cho các hộ nghèo chính là động lực giúp các hộ nghèo, cận nghèo an cư lạc nghiệp.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Yên Bình vừa thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Thời gian từ ngày 9 tháng 12 2023 đến ngày 9 tháng 2 năm 2024, áp dụng tại 10 cửa hàng xe máy xe điện Hòa Bình. Chương trình nằm trong chuỗi sự kiện tri ân có quy mô hoành tráng với nhiều quà tặng giá trị và số lượng lớn, tỷ lệ trúng giải cao, hứa hẹn bùng nổ không khí nhộn nhịp mua sắm Tết Giáp Thìn. Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình hy vọng đem đến nhiều trải nghiệm mua sắm bằng các hình thức đa dạng, độc đáo với vô vàn ưu đãi hấp dẫn và nhân rộng niềm vui đến với mọi người, mọi nhà. Khách hàng mua xe Wenfa, Blade, WRSX, Fortuner, Vision, List, Ablade, SH1 sẽ được quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng. Giải đặc biệt 100 xe máy Honda SH350i phiên bản cao cấp. Giải nhất 1.000 xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn. Giải nhì 2.000 xe máy Honda Wenfa phiên bản tiêu chuẩn. Ngoài ra, khách hàng khi mua xe Honda Wenfa, Honda WRSX, Honda Blade sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher mua phụ kiện trị giá 600.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vision, Honda Blade 125, 150, 160, Honda Lead, khách hàng sẽ được chọn một trong các loại quà tặng sau: hoặc một voucher phụ kiện trị giá 1.200.000 đồng, hoặc một voucher thẻ điện thoại trị giá 1.000.000 đồng. Khách hàng mua xe Honda Vario 160 Honda Winner X sẽ được nhận một điện thoại Samsung Galaxy A05s. Khách hàng mua xe điện được tăng nhiều tiền mặt giá trị lên tới 3.000.000 đồng kèm theo mũ bảo hiểm trích nhiệu và ba lô thời trang cao cấp. Xe máy xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thạc Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Bình Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Cửa hàng xe điện IR Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 0912 510 776 hoặc 1800 1252.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.